đất. Bây giờ mình thấy rằng cái lời dạy trong bài kinh này rất là rõ ràng rằng ở trong đời sống này có người nữa là làm ăn, nhưng mà làm ăn cái cuộc sống của họ là làm ăn một cách rõ ràng là phi pháp, và họ làm ăn phi pháp này á là cái bằng vô đạo, là không có đạo đức. Chẳng hạn bây giờ mình thấy rằng có nhiều người như thầy nói là ở, nhất là ở Canada mà ở đây cũng có, là đi chùa làm Phật tử, nhưng mà ở nhà thì trồng cây áp phiện đó, rồi thờ Phật, rồi cầu, nghĩa là cầu cho Phật làm thế nào mà che mắt để cảnh sát đừng có tới. Thì như vậy là cái chỗ này á, là toàn bộ cái tư duy này á, là Đức Phật nói rằng cái người này á, là cái người hành việc phi pháp, vô đạo, tức là không có đạo đức. Bởi vì cái việc mà trồng những cái thứ mà có thể hại, không phải là nó chỉ hại cho có đời mình mà có thể hại cho nhiều cái thế hệ, cho trẻ con mà nó lớn lên mà nó bắt đầu nghĩa là dùng cái thứ đó là coi như nó tiêu cả cuộc đời nó rồi. Và như vậy chỉ vì với cái tiền tài, cái mà mình nghĩa là thọ hưởng mình thu vô được mà mình làm hại bao nhiêu người như vậy, mà mình nghĩa là hưởng hạnh phúc như vậy, thì Đức Phật nói rằng cái hạng đó là cái hạng người nghĩa là vô đạo, phi pháp và vô đạo. Nhưng mà cái hạng người phi pháp vô đạo này là hạng thứ nhất, là cái hạng không tự nuôi thân mình được nữa. Nghĩa là đôi khi họ làm ăn giàu có như vậy, họ làm ăn có tiền bạc vậy, nhưng mà nghĩa là nuôi thân mình, hoặc là không có nuôi được bà con cha mẹ, và không nuôi được tôi tớ, rồi nghĩa là không có cúng dường sa môn phạm chí, tức là không có đi chùa. Cái hạng thứ nhất là ngài nói là cái hạng đó, các vị biết là ở trong đời này có nhiều người làm những việc bất thiện toàn bộ mà không biết đến tín ngưỡng, không biết đến đạo đức, không biết đến những làm những cái việc mình gọi là cái bằng thí cho kẻ khác, kể cả người thân của mình, cha mẹ của mình. Đó là hạng thứ nhất. Bây giờ ngài nói là cái hạng thứ hai đó là cũng làm ăn, nhưng mà hạng làm ăn này cũng là làm ăn phi pháp vô đạo. Nhưng mà sau khi làm ăn phi pháp vô đạo vậy thì biết nghĩ đến gì? Nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến vợ con, rồi nghĩ đến nữa là đầy tớ, những kẻ ăn người ở, và cuối cùng nữa là chỉ có một điều là họ chỉ lo trong gia đình họ thôi, nhưng mà đối với chùa chiền, đối với nhà thờ thì không có cần thiết, không cần thiết. Coi như là hỏi đạo gì, tôi không có đạo. Rồi hỏi rằng tại sao mà ở thế giới này không có đạo, tôi có một cái đạo. Hỏi đạo gì? Nó đạo đô la. Coi như là đạo đó là mạnh nhất, đạo đó là mua cái gì cũng được hết. Cho nên vì vậy là cái đạo tôi theo là đạo đô la. Thì các vị biết là cái đạo đô la nó có, nghĩa là nó có hai cái đồng. Mình bây giờ mình thấy là ở Mỹ nó có hai cái đồng đô la giống hệt nhau, nhưng mà khác về cái tính chất, khác về tính chất, đặc biệt là như vậy. Thì có một lúc hai đồng đô la nó gặp nhau, nó tâm sự với nhau. Đó là đồng đô la xanh của Mỹ, một đồng á là số 1, một đồng số 1 mà thêm hai con số 0 nữa là 100 đô. Thì hai cái đồng bạc nó gặp nhau, nó tâm sự. Thì bây giờ cái đồng bạc mà 100 đô á, nó mới nói cái cuộc sống của tôi sướng lắm. Nghĩa là tôi lúc nào cũng ở trong túi những kẻ giàu sang, những người cái bằng những ông giám đốc, và nghĩa là cái bằng xài tiền nghĩa là như nước, ở trong nghĩa là sòng bài của bất cứ chỗ nào á, là coi như tôi cũng chiếm một cái vị trí lớn nhất. Và ở trong tay những kẻ giàu sang, những nơi ăn uống, những nơi nghĩa là cờ bạc, mà cái bằng hưởng hạnh phúc và được trao tay bằng nghĩa là những người giàu có. Thì cái đồng bạc cũng là một đồng đô la xanh đó, nhưng mà có số 1 không á, thì nó rất là ngưỡng phục cái đồng bạc, nghĩa là cái đồng nghĩa là đồng hành với nó. Nó nói còn tôi đó thì ngược lại, ngược lại là tôi có một đồng à. Nhưng mà cái cuộc sống của tôi đó thì nghĩa là thường thường á, được chỉ được tìm thấy ở đâu? Ở trong thùng phước xương của chùa, với lại ở trong nhà thờ. Cái gì theo? Có nghĩa là cái tâm trạng của hai đồng bạc nó rất là ngược đời như vậy. Cái đồng bạc 100 đô thì thường thường nó nằm ở chỗ nào? Ở chỗ nhà hàng, ở chỗ nghĩa là sàn nhảy, ở chỗ nghĩa là casino, ở những tay triệu phú, ở những người đại thương gia. Nó thấy nó hạnh phúc vậy. Nhưng mà nó cũng là một tờ bạc, thêm hai số 0. Còn cái tờ bạc kia thì nó ngưỡng mộ tờ bạc nọ. Vì lý do sao? Nó nói cuộc sống của tôi á, và việc làm tôi rất là đơn giản, giản dị lắm. Vì sao vậy? Là vì chỗ ở của tôi thường thường là ở trong thùng phước xương, ở trong những cái rổ mà của những người thiện nguyện. Thì để mình mới thấy rằng cái sự chênh lệch của tâm lý đó là cái mà người ta muốn làm phước, cái mà người ta muốn làm những tiện tốt thì chỉ có một thôi. Cho nên người ta soạn cho lắm á, 5 tờ thì 5 tờ 1 đồng thôi. 5 tờ 1 đồng thôi. Nhưng mà cũng là một tờ đô la xanh. Cho nên cái đạo này nó rất là mạnh. Ở Mỹ mạnh hơn ở đây nữa, tôi gọi là đạo đô la. Thì cái những người như vậy đó, họ không vì tôn giáo, họ vì đồng tiền. Thì ở đây Đức Phật nói rằng nếu những người làm ăn như vậy là cái hạng người thứ hai. Hạng người thứ hai có nghĩa là Do họ không làm các cái việc công đức, họ không cúng dường, cho nên không sanh lên cảnh giới an vui, không tận hưởng những cái lạc báo và sanh vào cõi trời sống lâu. Đó là hạng thứ hai, mình gọi là về âm tính đó, tức là thuộc về nghĩa là tiêu cực. Rồi bây giờ ngài nói rằng cái hạng người làm việc thứ ba đó là cái hạng người nghĩa là tìm cầu của cải một cách phi pháp, cũng giống như vậy, mình gọi là cái bằng mua bán những cái việc phi pháp, là dối trá lường gạt người khác, nhưng mà biết lo cho vợ con, rồi nghĩa là biết lo cho gia đình, rồi biết lo cho người ăn ở, nhưng mà rồi biết đi chùa nữa, biết làm, nói rằng bây giờ thấy mình làm việc câu bộ khổ sở xấu quá, không biết nhân quả sao, thôi bây giờ nghĩa là đem vô chùa nhờ thầy nghĩa là cúng thầy để làm ơn để sau này thầy lãnh bớt cho mình một phần, cho nên họ muốn mang cái đó vô nghĩa là để cúng dường đó. Thí dụ như làm lời đó được 100.000 thì thôi cúng được 1.000 để như vậy, để nghĩa là cầu để sau này nghĩa là có lỡ khi nào mà nghiệp nó đến thì có chỗ để chạy, hoặc là cái bằng nhờ thầy dẫn 5-7 ông Phật ra ở phía sau cản đường. Thì đó là Đức Phật nói rằng cũng có những hạng người như vậy, những người làm ăn như vậy gọi là hạng người thứ ba, có nghĩa là cũng biết cúng dường sa môn phạm chí để cầu được sanh lên cõi trời. Điều này được không? Điều này được không? Cũng như mình thấy rằng có những người họ ở đời họ làm ăn buôn bán, làm các ác nghiệp sát sanh hại mạng, nhưng mà cũng đi chùa, cũng cúng dường, cũng làm phước để chứ gì, để cầu rằng nghĩa là cái bằng nhờ những cái quả cúng dường đó mà nó nghĩa là chiêu cảm, hoặc nó che chở bớt cho khi mà hậu quả nghiệp báo tới cho mình. Thì có lần thầy có trình bày với các vị là điều đó không phải là không có, và điều đó không phải là không được. Có nghĩa là khi chúng ta chỉ có một cái khác là giữa nhân và quả nó khác nhau, là nếu mà chúng ta có thiện tâm, chúng ta có suy nghĩ những điều như vậy đó, thì cái công đức của chúng ta, cái phước chúng ta nó vẫn có ở một góc độ, ở một góc cạnh. Tức là hạt giống thiện của chúng ta nghĩ đến cái điều thiện, nghĩ đến cái điều mà nghĩa là có thể làm tốt được cho mọi người, thì đó là một cái thiện phước chúng ta trồng một giống. Nhưng mà cái giống mà chúng ta gây chúng sanh khác khổ đau, chúng ta mượn kẻ khác và chúng ta làm ăn phi pháp phi đạo đó, thì chúng ta cũng phải bắt buộc, chúng ta cũng phải trả quả của nó. Cho nên các vị thấy rằng có những người ở trong đời này họ giàu có lắm, họ giàu có, nhưng mà cái giàu có của họ là cái hạnh phúc của họ, là vì trước kia họ đã làm phước cúng dường có bố thí. Nhưng mà trong đời của họ đôi khi họ sinh ra, trong cái đứa con nó sinh ra trong một nhà giàu có, nhưng mà nó làm gì các vị không? Nó mù mắt, nó cụt tai, hay là nó bị nó là tàn tật. Giống như có lần thầy kể là trong kinh có kể là có người ở tài thừa tự tài sản của cha mẹ tới hàng tỷ đô la, nhưng mà không có mắt, không có tai. Thì để mình thấy rằng cái quả mà hạnh phúc của họ hưởng được do họ làm phước, họ vẫn hưởng được, là làm chủ thừa tự tài.